Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Lê Thanh Tùng ở huyện Phù Cát, ông Phạm Văn Hiếu ở huyện Vĩnh Thạnh và bà Trần Thị Thanh Hiền ở thị xã Hoài Nhơn. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 13 ngày 17 tháng 5 năm 2025 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Lê Thanh Tùng ở huyện Phù Cát hỏi, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan đơn vị trong công tác xử lý vi phạm hành chính được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 18 của Luật xử lý vi phạm hành chính quy định trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan đơn vị trong công tác xử lý vi phạm hành chính như sau. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, thủ trưởng cơ quan đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm sau đây. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra và kịp thời xử lý đối với vi phạm của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình, giải quyết khiếu nại tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, không được can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý vi phạm hành chính và phải chịu trách nhiệm liên đới về hành vi vi phạm của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình theo quy định của pháp luật. Không được để xảy ra hành vi tham nhũng của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính do mình quản lý phụ trách, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, Bộ trưởng, Thủ trưởng, Cơ quan ngang bộ, Chủ tịch, Ủy ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm sau đây. Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình. Xử lý kỷ luật đối với người có sai phạm trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình. Giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo về xử lý vi phạm hành chính trong ngành lĩnh vực do mình phụ trách theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, Bộ trưởng, Thủ trưởng, Cơ quan ngang bộ, Chủ tịch, Ủy ban Nhân dân các cấp, Thủ trưởng, Cơ quan đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm phát hiện quyết định về xử lý vi phạm hành chính do mình hoặc cấp dưới ban hành có sai sót và phải kịp thời sửa đổi bổ sung hoặc hủy bỏ ban hành quyết định mới theo thẩm quyền. Ông Phạm Văn Hiếu ở huyện Vĩnh Thạnh hỏi, pháp luật quy định công dân bị hạn chế quyền tự do cư trú trong những trường hợp nào? Trả lời, Điều 4 Luật Cư trú 2020 quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân cụ thể. Công dân thực hiện quyền tự do cư trú theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế trong các trường hợp sau đây. Người bị cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, biện pháp tạm giữ tạm giam, người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc đã có quyết định thi hành án nhưng đang tại ngoại hoặc được khoản chấp hành án tạm đình chỉ chấp hành án, người bị kết án phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách, người đang chấp hành án phạt tù cấm cư trú, quản chế hoặc cải tạo không giam giữ, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách, người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn, biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, người phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng nhưng đang được khoản chấp hành hoặc tạm đình chỉ chấp hành, người bị quản lý trong thời gian làm thủ tục xem xét quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, người bị cách ly do có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng, địa điểm khu vực cách ly vì lý do phòng chống dịch bệnh theo quyết định của cơ quan người có thẩm quyền, địa bàn có tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật, địa điểm không được đăng ký thường trú mới, đăng ký tạm trú mới, tách hộ theo quy định của luật này, các trường hợp khác theo quy định của luật. Việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế theo quy định của luật. Nội dung, thời gian hạn chế quyền tự do cư trú thực hiện theo bản án quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án quyết định của cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền hoặc theo quy định của luật có liên quan. Bà Trần Thị Thanh Hiền ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, pháp luật quy định việc tiếp nhận xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như thế nào? Trả lời, Điều 32 Nghị định số 01-2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp trong đó quy định việc tiếp nhận xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau. Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại nghị định này nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây. Có đủ giấy tờ theo quy định tại nghị định này. Tên doanh nghiệp đã được điền vào giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã nộp đủ phí lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Sau khi trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản đã được số hóa trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chưa được chấp thuận trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh nơi đã nộp hồ sơ. Phòng đăng ký kinh doanh xem xét ra thông báo về việc dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Trường hợp từ chối dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 13 ngày 17 tháng 5 năm 2025 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành chính quyền địa phương, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân xây dựng được phong trào toàn dân trong đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị tại địa phương tích cực tham gia công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra giám sát của đảng, công tác thanh tra với sự giám sát của các cơ quan đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, cơ quan báo chí, truyền thông và nhân dân để kịp thời phát hiện, uốn nắn chấn chỉnh, khắc phục hạn chế thiếu sót, xử lý nghiêm các cán bộ công chức sĩ quan có hành vi thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo quản lý, vi phạm về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương, lực lượng chức năng mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc, thời gian từ ngày 15 tháng 5 năm 2025 đến ngày 15 tháng 6 năm 2025, sau đó sẽ tiến hành sơ kết đánh giá. Thủ tướng Chính phủ thành lập tổ công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia làm tổ trưởng, giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thành lập tổ công tác tại địa phương, giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp làm tổ trưởng với thành phần tham gia phù hợp, khẩn trương triển khai đồng bộ quyết liệt hiệu quả đợt tấn công cao điểm. Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan rà soát tổng thể chức năng nhiệm vụ của các bộ ngành lực lượng chức năng, phải xác định rõ trách nhiệm, rõ địa bàn, rõ lĩnh vực của từng cơ quan đơn vị, bảo đảm không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ, không để có khoảng trống pháp lý, không vì sắp xếp tổ chức bộ máy mà buông lỏng quản lý, ảnh hưởng đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2025. Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và công an địa phương xác lập chuyên án đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội, phối hợp các cơ quan tố tụng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, làm rõ trách nhiệm của các bộ ngành địa phương có liên quan để xảy ra sai phạm trong phạm vi quản lý, báo cáo đề xuất xử lý theo quy định. Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát khu vực biên giới, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm duy trì trật tự an toàn khu vực biên giới trên bộ và trên biển. Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan liên quan làm tốt công tác nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để phát hiện xử lý kịp thời các doanh nghiệp buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận thuế, chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu, không để hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng buôn lậu vào Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử, chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưu thông trên thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng. Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương rà soát sửa đổi bổ sung luật sở hữu trí tuệ, luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, bảo đảm tính thống nhất đồng bộ trong quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm về công bố thông tin sai sự thật. Bộ Y tế tăng cường đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát xử lý nghiêm việc buôn bán kinh doanh thuốc giả, thuốc nhập lậu, dược phẩm giả, khẩn trương rà soát sửa đổi bổ sung luật an toàn thực phẩm, luật dược, các văn bản quy định về sản xuất kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng, nghiên cứu đề xuất tăng chế tài xử phạt vi phạm hành chính. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về lâm sản, thủy sản, sản xuất buôn bán giống cây trồng vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, đồng thời có biện pháp kiểm soát việc dùng chất kích thích tăng trưởng đối với mặt hàng hoa quả, việc sử dụng hóa chất quá mức nhằm tăng trọng, chống mất nước sau khi rã đông để gian dối về khối lượng, giảm chất lượng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu bổ sung chế tài xử lý những cơ quan đề nghị quảng cáo, cơ quan thực hiện việc quảng cáo, những cá nhân nghệ sĩ người nổi tiếng lợi dụng uy tín của mình để có hành vi quảng cáo sai sự thật, nhất là trên mạng xã hội. Kinh phí nguồn lực cho công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được trích từ nguồn kinh phí thường xuyên đã phân bổ cho các bộ ngành địa phương. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường địa phương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn. Quan tâm phát triển kinh tế xã hội, nhất là tại các địa bàn khu vực vùng sâu vùng xa, khu vực biên giới, góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân. Kết hợp đổi mới nâng cao công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật để nhân dân không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và sản xuất, buôn bán hàng giả. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.